Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các quý Phật tử kính mến, nhân dịp và viếng thăm chùa Thượng Điền vào những ngày đầu năm dương lịch 2019, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài tín ngưỡng, triết lý và thực tập Phật pháp. Phần 1 về tín ngưỡng Phật giáo. Khi Đức Phật thành đạo vào năm 589 trước Tây lịch, lúc Ngài được 35 tuổi, cho đến hết 45 năm chia sẻ chân lý, thì về bản chất đạo Phật là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường tuệ giác. Từ thời điểm Đức Phật qua đời cho đến 300 năm sau đó, tín ngưỡng Phật giáo rất đơn giản, chủ yếu thờ cây Bồ Đề, biểu tượng giác ngộ của Đức Phật. Đến khi các nghệ nhân dưới sự hướng dẫn của các vị xuất gia điêu khắc các tượng Phật bằng đá đầu tiên đó, thì Ấn Độ có hai phong trào nghệ thuật lớn, đó là Gandhara một phong cách ảnh hưởng nghệ thuật của phương Tây. Phong cách nghệ thuật này chi phối phần lớn các tượng đài tại Ấn Độ. Chiều cao của các tượng Phật thường chỉ có vài tấc cho đến nhiều nhất là 2 mét thôi, phần lớn là 1 mét mấy, đúng với chiều cao của con người thật. Phong cách nghệ thuật thứ hai là Mathura, thì đậm chất văn hóa của kiến trúc Ấn Độ. Dù là phong cách Gandhara hay là Mathura, thì các tượng Ấn Độ đều thể hiện Đức Phật có 32 tướng tốt. Trong đó đó, từ Đức Phật cho đến các vị Bồ Tát đó, về nhân thể học của lưng đó, đều là hình chữ V, và ngực lực lưỡng như các lực sĩ. Thần tướng chuẩn nam rất ấn tượng. Người Ấn Độ không có thói quen thắp hương dâng cúng Phật cho đến khi Phật giáo được du nhập vào Trung Hoa vào năm 68 Tây lịch. Người Trung Hoa quan niệm rằng trên các tầng mây đó là nơi ngự trị của Thượng Đế, các thần linh. Vì đó khi thắp hương á, họ liên tưởng rằng á, khói hương bay lên bầu trời tiếp giáp với các tầng mây, gửi gắm lòng thành kính của mình để các bậc á, bề trên á, cảm nhận được, chứng minh lòng lành của họ để ban phước và ngăn họa. Về lịch sử đó thì khó xác định rõ là thời điểm nào đó. Hương theo nghĩa là hương trầm, được sử dụng với mục đích đi khoa, đã trở thành hương trong sinh hoạt tín ngưỡng. Các tăng ni thường làm thức sớm vào lúc 3 giờ rưỡi hoặc 4 giờ khuya, ngồi thiền hoặc thực tập Phật pháp dễ buồn ngủ, vì đó là lúc thân nghiệp, xin lỗi, thân nhiệt hạ thấp xuống thì giấc ngủ trở nên say sưa hơn. Thì lúc đó các tu sĩ phải thức dậy để vượt qua thói nghiện hưởng thụ giấc ngủ như của người phàm. Để giúp cho việc thực tập thiền hay là đọc tụng kinh điển hoặc hành trì Phật pháp không ngủ gà ngủ gật, các tăng ni ngày xưa dùng thẻ hương trầm nhỏ một vài cm thôi. Thì hương trầm kích thích làm cho não không rơi vào trạng thái thùy miên hôn trầm, tức là ngủ gà ngủ gật, ngủ từ bên trong. Rồi sau đó đó, người Trung Quốc biến thành đó là nhang khoanh tròn. Mỗi một khoanh tròn nhang như vậy có thể thắp được một tháng là loại lớn, nửa tháng là loại nhỏ. Sau đó chế tạo thành nhang 3 tấc, rồi 5 tấc, 1 thước. Mà việc thắp đó đó kéo dài khoảng 1 tiếng cho đến vài tiếng đồng hồ. Dầu là nhang khoanh tròn hay nhang đứng đó, nhà sản xuất đó đã sử dụng mặt cưa và các loại hóa chất để tạo ra độ cong của nhang sau khi đốt với loại tro đó màu trắng, và thậm chí họ vẽ lên trên nhang này đó một vài chữ Hán, nên khi nhang tàn đó thì tro nhang để lại hình thù chữ, làm cho người thắp hương có cảm giác là Phật Bồ Tát hay là các vị thần linh đó chứng giám lòng thành của họ. Từ năm 1943 đến năm 1981, Phật giáo miền Bắc bị suy vong trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Một thiểu số tăng ni di cư vào Sài Gòn lập nghiệp hành đạo, số còn lại hoàn tục. Tăng ni mới không được khích lệ, chùa bị biến thành hợp tác xã hoặc là nơi chăn nuôi. Cho đến năm 1981, Phật giáo miền Bắc được phục hưng nhờ vào công cuộc thống nhất Phật giáo Nam, Trung và Bắc. Từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau, dòng chảy lịch sử của Phật giáo chưa từng bị kết thúc. Và Phật giáo miền Nam đó đã ủng hộ rất nhiều để góp phần phục hưng Phật giáo miền Bắc từ năm 1981 trở đi. Vì thiếu tăng ni hướng dẫn cho nên trong nhà hoặc tại các đình đền miếu đó, người miền Bắc có thói quen thờ nhiều bát hương. Từ thế hệ này sang thế hệ khác nhiều thập niên, và mỗi năm chỉ làm vệ sinh bát hương một lần vào ngày 23 tháng Chạp, còn bình thường là không được đụng đến vì sợ là là bị quở, bị phạt, mất lòng. Cho nên á, nhang á, sau khi đốt nó tạo thành những vòng tròn như thế này, bụi bặm bám đầy ở trên mặt bàn thờ, trở nên mất vệ sinh. Và tập tục đó nó tồn tại nhiều thập niên rồi, không phải ai cũng dễ dàng mạnh dạn bỏ đi đâu. Sáng hôm nay sau khi thuyết giảng tại chùa Anh Linh, xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đó là nơi quê ngoại của tôi, ghé về thăm cậu và mợ trong họ tộc đó, thì việc thờ ông bà tổ tiên với tập tục và nhiều bát hương không hề có vệ sinh suốt một năm trời. Tôi khuyên cậu mợ đó nên theo văn hóa Phật giáo thờ trang nghiêm và phải làm vệ sinh mỗi ngày. Cơ thể con người cần tắm ít nhất một lần một ngày, thay quần áo, thậm chí còn sử dụng trang sức phẩm son phấn để làm đẹp và tự tin, thì không có lý gì thờ ông bà tổ tiên đến một năm trời mới làm vệ sinh bàn thờ. Như vậy suốt 365 ngày đó, chúng ta để bàn thờ nơi thờ phụng tổ tiên đó dơ dãi, hoàn toàn mất phước. Mặc dù mình không có cố tình làm như thế, nhưng mà sự ngộ nhận đó đó đã làm cho chúng ta vô tình để cho bàn thờ không được trang nghiêm và thanh tịnh. Kể từ khi chính thức làm Phật tử đó, thì trong mỗi gia đình Phật giáo nên có hai bàn thờ. Bàn thờ một thờ tổ tiên, bắt đầu từ cha mẹ quá vãng trở về nhiều thế hệ trước. Thời xưa thì chưa có di ảnh, ta thường làm một bài vị viết bằng chữ Hán. Bây giờ thì có ảnh, lúc đầu là ảnh đen, nay là ảnh màu. Quý vị có thể để di ảnh và làm gia phả của họ tộc để con cháu nhớ được lai lịch của ông bà. Ngoài bàn thờ tổ tiên á, mỗi gia đình nên có bàn thờ Phật. Nếu gia đình có diện tích rộng, bàn thờ Phật á, nên độc lập. Nếu gian thờ quá hẹp, ông bà tổ tiên có thể thờ chung với Phật, Phật ở vị trí cao hơn một vài tấc. Dầu thờ hàng trăm các nhân vật trong họ tộc, quá giảng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cũng nên chỉ có một và lư hương là đã đủ rồi. Mục đích ban đầu như tôi đã nói đó, hương là để tác dụng y khoa, làm cho người thực tập đó tỉnh thức, không buồn ngủ, dần dần trở thành tín ngưỡng hóa để gỡ gấm lòng thành. Thực ra đó, lòng thành đó, không cần phải gỡ theo đám mây hương đâu, phủ phát khắp mười phương cầu Phật chứng minh, giờ không cần thiết. Tâm tưởng là Phật Bồ Tát chứng biết rồi. Cho nên chúng ta bớt đi các hình thức mà gốc rễ của đó là không phát xuất từ văn hóa Phật giáo bản đạo. Thờ Phật mục đích là để học hỏi các phẩm chất cao quý của Đức Phật và trở thành Phật trong tương lai, khác với cách tín đồ các tôn giáo thờ các vị sáng lập tôn giáo để được Thượng Đế hoặc các thần linh phù hộ. Dầu thờ tổ tiên hay thờ Phật đó, tuyệt đối không là cúng thực phẩm mặn. Đọc đúng là thực phẩm mặn có rê, rồi đủ là mạng sống. Ăn mặn là đọc trại âm của ăn mạng sống, tức là kết thúc sự sống của gia súc và động vật. Vì theo dân Phật giáo, sau khi chết tất cả mọi người chết phải tái sinh, nhanh nhất là trong tích tắc, trễ nhất theo Phật giáo Đại thừa đó là 49 ngày. Cứ tạm thời chia hai cảnh giới cho dễ hình dung, thì Phật giáo thì đưa ra 6 cảnh giới. Cảnh giới bàn sinh, tức là các loài động vật, và cảnh giới con người. Đạt được đời sống đạo đức trung bình của con người đó, sau khi chết tiếp tục tái sanh làm con người. Người sống nghiệp thú tính nhiều, tội lỗi nhiều, không sám hối nghiệp trước, không chuyển nghiệp, không chuộc tội, thì sau khi chết đó, rơi vào cảnh giới thấp. Cụ thể nhất là các loài động vật. Kinh sách thì mô tả thêm là ngạ quỷ và súc sinh. Còn bên cạnh của người đó thì có thêm thiên dạ tu la, tức là con người ngoài hành tinh. Con người đó không có cánh như các họa sĩ ta vẽ, chứ thiên có cánh. Cái đó không phải, chỉ có trong các tôn giáo phương Tây đó mới khắc họa con người là thần linh, đó là nửa người nửa thú. Còn trong Phật giáo đó, thú thì thấp hơn con người, và trị vế từ cách con người đó thì chúng ta mới có cơ hội trở thành thánh và trở thành Phật, thông qua sự tu tập chuyển hóa tâm thức và đạo đức. Khi phát nguyện chính thức làm đệ tử Phật đó, thì chúng ta đều đọc câu giống nhau: quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật. Khi con nhận Đức Phật làm thầy, con tuyên thệ không nương tựa vào 4 đối tượng. Thứ nhất là Thượng Đế trong các tôn giáo. Thứ hai là các thần linh trong các tôn giáo đa thần. Thứ ba là ma quỷ. Thứ tư là, tức là các vật dụng, bao gồm cây, đá, sông, núi, ao, ngòi, v.v. được tín ngưỡng hóa và thiêng liêng hóa trong các tập tục tín ngưỡng dân gian ở nhiều nơi. Mục đích là không phụng thờ Thượng Đế, thần linh, ma quái và bái Phật đó. Trong đạo Phật không phải để độc tôn Đức Phật Thích Ca như trong các tôn giáo khác, mà chỉ thờ Thượng Đế của họ thôi. Mà vì nó theo Đức Phật, Thượng Đế, các thần linh chưa từng có thật, cho nên thờ là không cần thiết. Và do vậy việc thờ phượng trong Phật giáo là bày tỏ lòng tôn kính đối với việc thờ tổ tiên ông bà đó, để giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Con cháu nhìn thấy chúng ta thờ kính ông bà đã qua đời thì họ hiếu thảo với mình. Giữ truyền thống đó đó là giữ gốc rễ văn hóa gia tộc có tôn ti trật tự. Mỗi Đức Phật và Bồ Tát đó, thông qua đức hiệu của các ngài nổi trội về một phẩm chất đạo đức cao quý nào đó, còn các phẩm chất lại là ngang nhau. Tùy theo diện tích của gian thờ, Quý vị có thể thờ Đức Phật đứng, Đức Phật ngồi, thờ nhiều Đức Phật, hay là bên cạnh Đức Phật thờ thêm Bồ Tát, lệ thuộc vào điều kiện tài chính cũng như sở thích của mỗi người. Dù theo bất kỳ tông phái nào, điều quan trọng không thể thiếu là phải thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng đạo Phật. Nếu không gian thờ còn rộng đủ chỗ đó thì thờ thêm các Phật, các Bồ Tát khác. Chất liệu bằng vàng, đồng, bạc, đá, gỗ, xi măng, composite, tranh sơn dầu hay là tranh ảnh giấy hoặc là plastic, lệ thuộc vào điều kiện tài chính và sở thích của mỗi người. Nên tuyệt đối không thiết đãi thức ăn mặn cúng Phật và cúng tổ tiên, vì có ăn được ở đâu, tổ tiên đã tái sinh hết rồi. Cúng chỉ là tưởng niệm, cho nên tốt nhất là cúng thuần chay. Tín ngưỡng Phật giáo khích lệ cúng Phật bằng nước sạch có đậy nắp ly, sau một tiếng cúng đem xuống uống. Cúng trái cây sau một vài ngày cúng đem xuống ăn, hoặc là cắt ở trong tủ lạnh tiếp tục ăn. Còn hoa khi bị héo thì thay thế hoa mới, một ít nhất mỗi tháng thay thế cúng hoa mới 2 lần. Tập tục thờ phượng Phật như điều trên đã trở thành một phần đời sống văn hóa của cộng đồng Phật giáo thế giới gần 26 thế kỷ. Phật tử nào trong nhà vẫn còn thờ thần linh thuộc các tôn giáo khác là chưa đúng chuẩn mực quy chuẩn mà Phật giáo nêu ra. Các thầy các sư cô rất từ bi, không bắt buộc quý vị ngưng sự thờ phượng các thần linh khác. Nhưng mà là Phật tử thì trong quy Phật đó, không quy thiên thần quỷ vật, tự động chúng ta hiểu và kết thúc sự thờ phụng, chỉ tập trung ông bà tổ tiên để giữ gìn đạo hiếu. Thì đó là một trong các trụ cột quan trọng của xã hội Phật giáo. Bằng văn hóa thờ phượng này đó, chúng ta sẽ không giống tín đồ các tôn giáo khác cầu nguyện ban phước nhân hòa. Muốn đạt được quả phúc nào đó thì người tu học Phật phải gieo trồng chánh nhân đó và hỗ trợ bằng các thuận duyên, thì kết quả theo tiến trình thời gian tự nhiên đến. Đức Phật nêu ra 5 loại phúc. Ngài thường chúc phúc các đệ tử đến thăm Ngài đó bằng 5 loại phúc đó. Thứ nhất, phúc hỷ tướng, mọi người gặp đều hoan hỷ, mến trọng, kính nể. Người đó phải là người chuẩn mực, tâm lúc nào cũng hoan hỷ, cho nên dẫn đến là sự tương tác tích cực ở tha nhân. Thứ hai là phước sức khỏe tuổi thọ, ít bệnh tật, đỡ tốn tiền điều trị, có khả năng biến các ước mơ trở thành hiện thực, làm được tất cả những việc cần làm, không rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Thứ ba, phước tài sản đủ đầy, nhờ có kiến thức về kinh tế, biết cách kinh doanh, biết bố thí cúng dường, chia sẻ tài vật cho các vấn đề bất hạnh, thì chúng ta sẽ hưởng được quả phúc tài sản. Thứ tư, phước thuận duyên, được người giúp đỡ, trở ngại khó khăn á, là một quy luật. Nhưng rồi kiên trì, không bỏ cuộc nửa chừng, không đồ hàng số phận, sống tốt, làm tốt, giúp đời của người, thì khi chúng ta gặp hoạn nạn, người khác giúp lại mình, vượt qua, ít nhất là thành công ở giai đoạn cuối cùng. Và thứ năm đó là có trí tuệ khép lại nỗi khổ niềm đau, có được các giải pháp đúng, giải pháp dứt điểm trong lập nghiệp đời hay là trong lập nghiệp đạo. Người có trí tuệ thường thành công, chói sáng hơn, trở nên đặc biệt, khác với mọi người, bằng sự sáng tạo, sự đột phá, sự thông thái, sự đi đầu, sự khác biệt có giá trị đó dẫn đến yếu tố thành công. Nói như vậy để thấy rõ đó là phước không tự nhiên đến, phước không do Thượng Đế, các thần linh, Phật, Bồ Tát ban tặng, phước do chúng ta gieo trồng đúng chánh nhân và hỗ trợ bằng các duyên thuận lợi. Người không gieo trồng phúc gì hết mà cầu phúc cho mình chỉ dẫn đến tình trạng Đức Phật đã cảnh báo, cầu bắt nó khổ, tức là khổ do không tội nguyện. Như vậy, văn hóa thờ cúng Phật trong Phật giáo vượt trội hơn tín ngưỡng thờ phụng Thượng Đế và Thần Linh trong các tôn giáo khác. Các Phật tử tự đánh giá lại rằng là kể từ khi làm Phật tử của chùa Thượng Điền nói riêng và của Phật giáo nói chung đó, chúng ta đã thờ phụng Phật và cha mẹ ông bà qua vãng đó, đúng với văn hóa Phật giáo chưa? Và mạnh dạn điều chỉnh, đừng có sợ. Như trường hợp gia đình cậu mợ của tôi đó, tôi khuyên hồi sáng là nên giữ lại một bát hương thôi, làm vệ sinh thật sạch. Thì cậu tôi trả lời tỉnh bơ, làm vệ sinh thì lòng ở trong nhà mất hết. Ở vùng quê này gia đình nào cũng thờ phụng như thế, bây giờ mình làm khác là không được. Thế là bảo thủ quan điểm chưa đúng, do tập tục dân gian ảnh hưởng. Những lo lắng đó là không cần thiết. Cậu tôi thì đi bộ đội từ tuổi thanh xuân, sống đời liêm chính, đến tuổi về hưu thì về nhà sống với con cháu. Mà theo bộ đội vào giai đoạn cách đây 70 năm hay là 60 năm á, thì đều là những người theo chủ nghĩa vô thần. Cho đến khoảng chừng 3 thập niên trở lại đây đó, thì quan điểm của Đảng Cộng sản đã không còn bắt buộc đảng viên không được đi theo tôn giáo nữa. Nhưng mà những người đi theo chủ nghĩa Marxist-Leninist thì họ vẫn giữ cái quan điểm vô thần đó ở tuổi xế chiều. Và việc không hoặc là chậm nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý Phật làm thầy, nhận tăng đồ Phật làm thầy đó là một lỗ lã lớn cho người không có tôn giáo, hoặc là cho những người có thiện cảm, yêu quý mến đạo Phật nhưng chưa chính thức làm Phật tử. Thì rất mong các quý Phật tử, người nữ nên thuyết phục chồng, cha, chú, bác, cậu, ông, con trai, em trai, anh trai, cháu trai, chắc trai cùng là Phật tử. quý ông nên khuyến khích mẹ, cô, dì, thím, mợ, bà, vợ, em gái, chị gái, con gái, cháu gái cùng đều là Phật tử. Cái truyền thống văn hóa Phật giáo trở thành đệ tử Phật từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cái giai đoạn khó khăn nhất về tôn giáo đã trôi qua rồi. Hiện nay thì lãnh đạo chính quyền ủng hộ cho việc phục hồi Phật giáo ở miền Bắc rất là thuận lợi. Và tôi rất ấn tượng khi Đại Đức Thiện Quang, kể từ khi tiếp nhận chùa Thuận Điền này cách đây 10 năm, đã nỗ lực rất đáng khen ngợi. Từ diện tích chỉ có vài trăm mét vuông, mở rộng bằng việc mua đất, lấp các ao sình lầy trở thành đất bằng, nay đã có được hơn 2 hectare và xây tiền giảng đường một trệt một lầu, mỗi sàn 2.500 mét vuông. Tôi đoán rằng đó là cơ sở Phật giáo lớn nhất tỉnh Thái Bình. Tôi rất hoan hỷ khi đến nhận thấy công trình đó đang gần được hoàn tất, khởi công xây từ năm 2015. Và lúc đầu thì chùa chỉ có các bô lão tới sinh hoạt thôi, số lượng rất ít, nay là càng đông, là uy tín sinh hoạt ngày càng lớn. Đóng góp của chùa Thuận Điền theo dự đoán của tôi đó, trong tương lai đó sẽ thuộc hàng bậc nhất nhì của toàn tỉnh Thái Bình và nằm vào top các chùa có đóng góp cho việc sinh hoạt tu học của Phật tử ở miền Bắc. Hãy trô một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Điều 2, triết lý Phật giáo. Như tôi đã nói ở đầu buổi giảng, về bản chất đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật là con đường tỉnh thức, minh triết, tuệ giác, với chức năng trị liệu các nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc. Tình trạng tôn giáo hóa đạo Phật xảy ra khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, tức là vào thế kỷ thứ 3 Tây lịch, chứ là trước Tây lịch. Về những đóng góp to lớn của Đức Phật đó, chúng ta có thể hình dung sự giác ngộ của Đức Phật diễn ra vào năm Ngài được 35 tuổi. Theo Phật giáo Đại Thừa, chia sẻ chân lý không mệt mỏi suốt 45 năm, qua đời ở tuổi 80. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, thì Đức Phật giác ngộ vào năm tuổi 30, truyền bá chân lý suốt 49 năm, qua đời ở tuổi 79 dương lịch và 80 tuổi âm lịch. Mỗi ngày trung bình là Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh. Nếu là một bài toán nhân theo lịch sử Phật giáo nguyên thủy đó, 365 ngày nhân cho 5 bài kinh nhân cho 45 năm, chúng ta có khoảng gần 84.000 bài chân lý. Ba trăm năm đầu sau khi Đức Phật qua đời thì kinh điển được lưu truyền bằng văn hóa học thuộc lòng, tức là khẩu truyền, sau đó mới được kết tập thành văn bản chữ viết. Trải qua ngàn ấy thời gian, số lượng các bài kinh đã bị quên dần đi. Hiện tại chúng ta có khoảng 38.000 bài kinh, Trong số đó 17.000 mấy trăm bài thuộc văn học Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, 17.000 mấy trăm bài thuộc văn học và A Hàm Phật giáo Bộ Phái, và mấy ngàn bài kinh đó thuộc Phật giáo Đại Thừa. Người tại gia không may mắn vì không có đủ thời gian để đọc gần ấy các bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm. Các tăng ni nếu không đến các trường lớp Phật học, học Phật bài bản, trung cấp Phật học 4 năm, cao đẳng Phật học 2 năm, cử nhân Phật học 4 năm, thạc sĩ Phật học 3 năm, tiến sĩ Phật học từ 3 đến 5 năm, cũng khó có cơ hội đọc hết. Khi đạo Phật Pháp Môn được phát triển mạnh tại Trung Hoa từ thế kỷ thứ 5 trở đi đó, thì mỗi trường phái Phật giáo tập trung giới thiệu và thực tập từ 1 đến 3 bài kinh thôi. Pháp Môn có nghĩa đen là cánh cửa đi vào chân lý Phật. Điều đó có thể thông cảm được, vì thời xưa tạo ra một ấn bản kinh điển bằng gỗ mà trước đó là bằng lá bối đó, tốn biết bao nhiêu tiền. Tiền mua lá bối, tiền sử dụng để làm hóa chất giữ cho lá bối được tồn lại lâu, tiền nhờ nghệ nhân dùng các cái cây đục rất nhỏ mà tinh vi đang khắc trên lá bối, rồi dùng cái loại mật hóa chất để chữ được giữ lại ở trên những chiếc lá bối được khắc. Sau đó qua đến giai đoạn khắc bản kinh mật gỗ, khắc bản kinh trên đá, khắc bản kinh ở trên đồng, số tiền đó bỏ ra rất lớn, 38.000 bài kinh không phải là con số nhỏ. Cho nên đó, các ấn bản kinh thường được vua chúa bảo trợ và số lượng không nhiều. Thì trong tàng kinh cát, thuộc ngữ ngày xưa nay là viện bảo tàng hay là thư viện, chỉ có một số chùa may mắn sở hữu được trọn bộ kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức luận tạng, và các tác phẩm Phật giáo ngoài tam tạng thánh điển như trên được gọi là tục tạng và tạp tạng. Vì việc khó khăn trong ấn bản cho nên mỗi pháp môn chỉ chọn một bài kinh thôi, đó là sơ sót lớn, có thể thông cảm được. Vì suốt cả một kiếp tu chỉ tập trung vào một bài kinh, người tu học Phật không hiểu hết các phương diện triết lý của Phật giáo được. Nếu một bài kinh chứa đủ các phương diện triết học Phật giáo, Đức Phật đâu nhọc công thuyết giảng 45 năm, để lại 84.000 bài, mà bây giờ chỉ còn sở hữu được 38.000 bài. Vì mỗi bài là một toa thuốc, mỗi toa thuốc thì có khả năng trị bệnh khác nhau. Trong y khoa, dầu cổ đại hay hiện đại, đông hay tây, không có sự thật về việc một phương thuốc có thể trị bá bệnh của bệnh nhân. Thì trong truyền thống tâm linh của đạo Phật, không thể có tình trạng một bài kinh trị bá bệnh của tất cả chúng sinh được. Vì nếu có một bài kinh trị bá bệnh, Đức Phật đâu giảng chi đến 84.000 bài, phải không ạ? Giá trị trị liệu mang tính chuyên môn của từng bài kinh là điều mà chúng ta phải ghi nhận. Như vậy khi nếu phải một nỗi khổ nào, niềm đau nào đó, chúng ta phải chọn những bài kinh thích hợp để khắc phục và vượt qua. Những người mê tín dị đoan sợ hãi thì nên đọc những bài kinh như là Chánh Tri Kiến, kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Nhã, vân vân, để mở trí tuệ. Những người bị cơn giận dữ chi phối, dễ hờn, dễ giận, dễ dỗi, dễ bực tức, dễ bạo động, bạo lực, dễ hành hung, và thậm chí có thể mất kiểm soát giết người, nên đọc các bài kinh từ bi hoặc là những bài kinh hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, xây dựng hòa bình thế giới, và những bài kinh dạy về đạo đức. Về triết lý đó, tạm chia cho dễ hiểu đó, lời kinh Phật đó, qua năm mảng. Thứ nhất đó, thế giới quan. Thứ hai, nhân sinh quan. Thứ ba, xã hội quan. Thứ tư đó, đạo đức quan. Và thứ năm đó, là tu tập quan. Về quan điểm thế giới, Đức Phật khẳng định rằng vũ trụ không được sinh ra từ nguyên nhân đầu tiên. Khái niệm nguyên nhân đầu tiên là không có thật. Có ba học thuyết giải thích sự có mặt của con người và thế giới bằng nguyên nhân đầu tiên. Thuyết một, chủ nghĩa duy thần, tức là các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng Thượng Đế có trước. Thượng Đế là siêu nhiên, Thượng Đế bất khả tư nghi, Thượng Đế vượt ngoài mọi giới hạn của tri thức suy luận của con người. Thượng Đế là cha đẻ. Con người, động vật, vạn vật đó, là vật thụ tạo được sinh ra từ Thượng Đế thôi. Thứ hai, chủ nghĩa duy vật cho rằng là vật chất có trước, tâm thức có sao. Tâm thức là một dạng vật chất đặc biệt, nó là một phần của bộ não, cho nên khi con người chết, não ngưng hoạt động thì tâm thức bị khép lại vĩnh viễn. Thứ ba là thuyết là duy tâm, đó là cái duy vật cho rằng tâm có trước, vạn vật có sao. Thay thế ba học thuyết này đó, Đức Phật lập ra học thuyết quan trọng hơn là thuyết duyên khởi. Qua công thức cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không có nên cái kia không có, cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Không thể truy nguyên nguyên nhân đầu tiên của toàn bộ sự sống. Chỉ cần nhớ quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc của sự vật. Về phương diện triết học và nhân sinh đó, thì Đức Phật cho rằng con người là nhân bản, nhân vị, trọng tâm, quan trọng hơn Thượng Đế và các bạn linh. Chỉ với tư cách con người, chúng ta mới có cơ hội trở thành thánh nhân, Bồ Tát và làm Phật. Đó là quá trình là tiến hóa về tri thức, đạo đức và phẩm chất sống. Đạo Phật đã cởi trói chúng ta khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Giả sử Thượng Đế và thần linh có thật đó, thì theo Đức Phật, họ bị chi phối bởi luật nhân quả giống như chúng ta. Họ bị chi phối bởi luật pháp giống như chúng ta, không có ngoại lệ. Về sau này thì Phật giáo vẫn đề cập đến các thần thiện, thần ác. Thần thiện thì bảo vệ người thiện, thần ác thì quậy phá cuộc sống. Đó là những phần phát sinh về sau, khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Đề cập đến các thần thiện vẫn tốt, để chúng ta có niềm tin rằng là khi mình làm việc tốt thì có các thiện thần bảo hộ, giúp đỡ, ngăn họa. chúng ta có thêm nguồn nghị lực rằng là chúng ta không lẻ loi đơn độc, chúng ta có sự đồng hành, giám hộ, bảo trợ, giúp đỡ, hỗ trợ của các vị thiện thần, thường gọi chung đó là hộ pháp, tức là bảo vệ Phật giáo. Còn kẻ làm xấu ác thì bị các thần đó trừng phạt. Thực tế thì khi con người bảo vệ đất nước trở thành anh hùng dân tộc đó, thì sau khi chết đó, người ta phong thờ giống như là thánh, thánh anh hùng dân tộc. Chẳng hạn như Phù Đổng Thiên Vương, Trưng Chắc, Trưng Nhị, vua Lý Thế Tổ và nhiều vị anh hùng dân tộc khác. Sau khi chết họ tái sanh làm người thì đóng góp vào quá lớn. Nhân sư quan Phật giáo đề cao tính trách nhiệm của con người về những gì con người đã làm, đang làm và sẽ làm, dầu cố ý hay là vô tình. Thì đây là nền tảng triết học vượt trội hơn các tôn giáo khác. Thì tôn giáo khác cho rằng là con người là vật thụ tạo của Thượng Đế. Trong Do Thái giáo qua Kinh Thánh Cựu Ước, trong Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, dựa vào Tân Ước và chấp nhận Cựu Ước, điều quan điểm giống nhau rằng từ cục đất sét, Thượng Đế nắng tạo ra hình thù người nam. Thượng Đế phà hơi vào hai lỗ mũi của cục đất sét này tạo ra sự sống của người nam. Sau đó Thượng Đế mới bẻ một mảnh xương sườn của người nam, nắng tạo ra người nữ. Từ đó nhân loại có mặt trên quả địa cầu. Về phương diện khoa học thì học thuyết đó không thể chấp nhận được, đúng không ạ? Đất sét là đất sét, đất sét không thể tạo ra con người. Xương sườn của một con người hay là bất cứ phần nào trong một con người không thể tạo ra một người khác. Sự sống của con người phải được tạo ra từ cha mẹ. Và điểm xuất phát của sự sống con người đó, trong mỗi kiếp đó, theo Đức Phật đó, gồm có 4 yếu tố: tinh cha, trứng mẹ là 2. Tinh và trứng phải giao cấu trong ngày người nữ có khả năng thụ thai là 3. Và đồng thời với lúc giao phối đó đó, thì trong vũ trụ này phải có ít nhất một hoặc nhiều người có mẫu số nghiệp tương đương vừa chết, tập tức đó nhập phàm. Như vậy quan điểm về sự sống được Đức Phật đó, nó tiến bộ hơn khoa học hiện đại. Khoa học hiện đại chỉ nói đến tinh trai trứng mẹ và giao cấu hết, không nói đến tâm thức. Cho nên nhân sư quan Phật giáo đặc sắc hơn học thuyết Darwin của sinh vật học hiện đại, rằng là quá trình tiến hóa mấy tỷ năm từ côn trùng vi tế trở thành loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh, loài bốn chân, loài khỉ vượn, sau đó mới trở thành con người. Tiến hóa đó trải qua rất nhiều năm. Và theo Đức Phật đó, tiến hóa có chăng á, đó là tiến hóa về đạo đức và trí tuệ. Thì con vật ấy, trở thành con người. Ví dụ như các con vật phục vụ trong các rạp xiếc đi, thông minh hơn các con vật đồng loại, thì các con đó sau khi chết ấy, cái khả năng tái sinh làm người rất cao. Vì nghiệp thú vật nó được chuyển ra, trở thành nghiệp người rồi. Về phương diện xã hội, Đức Phật chủ trương bố học thuyết chính. Không có giai cấp, không phân biệt trọng nam khinh nữ, công bằng xã hội và dân chủ. So với các triết gia phương Tây Đức Phật Thích Ca đã đi trước nhiều chục thế kỷ. Rất tiếc là vì cách truyền đạo của chúng ta nó giới hạn trong một vài bài kinh thôi. Là vì các học thuyết này đó được nằm mang mát ở trong nhiều bài kinh khác nhau. Trước khi đi tu, Đức Phật Thích Ca là Thái tử Đông Cung của nước Sakya, một trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau Ấn Độ có 4 giai cấp: Sắc Đế Lệ độc quyền về chính trị và quân sự, Bà La Môn độc quyền về giáo dục và tôn giáo, Thư Gia được độc quyền về kinh tế và kinh doanh, Thủ Đà La đó thì bị trà đập dân phẩm, phải làm lao động ô xin và nô lệ phục vụ ba giai cấp trên. Đức Phật cho rằng đó là sự hủy biện về phân công lao động. Hãy để cho mọi người tự chọn nghề nghiệp của mình, chứ không áp buộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên Ngài xóa sổ chủ nghĩa giai cấp để tạo ra sự bình đẳng. Về phương diện nam nữ và giới tính thứ ba đó, thì Đức Phật đã đề cập 26 thế kỷ trước là 5 loại giới tính thứ ba. Cho đến năm 1974, Hiệp hội Y khoa của Mỹ vẫn còn xem người giới tính thứ ba, dù là Omo hay BD, là những người tâm thần. Mà các bác sĩ là những người giỏi nhất trong thời sinh viên, phải là sinh viên xuất sắc thì mới đậu vào ngành y khoa được, mà vẫn còn lạc hậu đến thế. Về cấu trúc và nhân thể thì Đức Phật nói nam nữ hay giới tính thứ ba đó đều có cấu trúc giống nhau: một đầu, một thân, hai tay, hai chân. Trên gương mặt đó thì có hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng và hai lỗ tai. Còn chiều cao, vóc dáng, thể hình đó của nam nữ thì khác nhau, nhưng mà cấu trúc nhân học là giống nhau. Và từ cái bình đẳng nhân học đó, Đức Phật đề cập đến bình đẳng pháp lý trước luật, bình đẳng xã hội, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, bao gồm bình đẳng giáo dục. Vì ở Ấn Độ cổ đại cũng giống như nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ không được quyền tiếp cận giáo dục. Người nữ chỉ làm ba chức năng thôi: mang lại hạnh phúc cho chồng qua sinh hoạt vợ chồng, nuôi dạy con cái và trưởng quản nhà bếp thôi. Còn việc học, việc làm quan, việc giáo dục, việc xã hội đó là đàn ông làm. Đức Phật đã phản bác quan điểm đó, và Ngài là người đầu tiên hình thành ra học thuyết bình đẳng giới vào năm thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ. Và học thuyết này được truyền bá tại thành phố Vesali. Về dân chủ đó, thì Đức Phật là người khởi xướng. Giáo luật của Đức Phật đó còn được gọi là luật đạo đức, là văn bản thần văn đầu tiên trong các văn bản luật pháp trên toàn cầu. Mỗi khi có một cái sự cố nào đó xảy ra mà quần chúng mất niềm tin vào tăng đoàn đó, thì Đức Phật đó dùng phương pháp dân chủ để biểu quyết, biểu quyết đại đa số và là trọn vẹn tán đồng. Việc quan trọng nhất thì biểu quyết 3 lần, kế đến là biểu quyết 2 lần, việc thông thường đó thì biểu quyết 1 lần. Cái gì đã được biểu quyết và đưa vào luật lệ thì chính Đức Phật cũng phải làm gương chứ không có ngoại lệ. Đó là thể chế dân chủ tôn trọng sự đồng thuận tập thể. Ở phương diện thông thường của xã hội Phật giáo đó, Đức Phật đề cao 4 trọng ân: nhớ ơn và đền ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên đã khai sinh chúng ta có sự sống với tư cách con người. Chứ nếu như không có cha mẹ, chúng ta có thể sinh ra làm con vật à, thì biết bao nhiêu khổ đau. Không phát triển ý thức, không có đạo đức, không có kiến thức luật pháp, không có tổ chức xã hội, không có đời sống tinh thần, tâm linh, giải trí, văn hóa và nhiều phương diện khác. Ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức chân chính để cho ta lập nghiệp, ơn Tổ quốc bảo hộ độc lập chủ quyền, nhờ đó chúng ta không phải lo lắng chiến tranh, rồi phải ngừng hết tất cả sự đầu tư phát triển bởi chiến tranh. Ơn đồng loại vì có người đã tình nguyện làm lĩnh vực A, nghề nghiệp B, nên ta không phải làm tất tần tật mọi thứ, vẫn có được giá trị giao khoán bằng quy đổi tiền bạc. Thì đó là một trong các trụ cột quan trọng của xã hội học Phật giáo. Về lĩnh vực này đó, phần lớn người Phật tử tại gia không quan tâm đến, không biết đến. Thì bởi vì các chùa đâu chọn đọc các bài kinh dạy về các lĩnh vực đó. Để hiểu về phương diện này thì quý vị có thể vào Google hoặc là vào trang web và chùa-giác-ngộ.com vào mục giảng nhập triết học Phật giáo. Có 18 chuyên đề tôi thuyết giảng cho sinh viên cử nhân Phật học năm thứ ba, rất là chi tiết để chúng ta có thể đào sâu. Ngoài ra Đức Phật còn dạy nghệ thuật làm vua, nghệ thuật và quản trị đất nước, nghệ thuật làm kinh tế, nghệ thuật bảo vệ môi trường, nghệ thuật hòa giải dân tộc, hóa giải hận thù, và nhiều lời giải về xã hội, bao gồm là nguyên nhân tội phạm, cách thức khắc phục khủng hoảng xã hội và nhiều phương diện khác. Không có nhà sáng lập tôn giáo nào thông thái như Đức Phật, giảng cặn kẽ các vấn đề từ tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, khoa học như Đức Phật. Nhưng rất tiếc là các tăng ni ít truyền bá về các lĩnh vực này, chỉ hướng dẫn về việc chuyên tu thôi, và đó là thiếu sót lớn. Mà trong thời hiện đại này, nhờ truyền thông kỹ thuật số, chúng ta có kinh sách ở trên mạng miễn phí. Chùa Giác Ngộ vào năm 2000 đó, trên trang web Đạo Phật Ngày Nay.com đã phổ biến kinh sách miễn phí dạng ebook năm 2004. Chứ bây giờ đó thì phổ biến kinh sách nói miễn phí dạng âm thanh. Quý vị chỉ cần vào phatam.com, chùa-giác-ngộ.com, đánh các tên kinh là nghe âm thanh thoải mái. Đọc kinh thì phải ngừng việc, còn nghe kinh đó quý vị có thể đồng thời làm việc mà không mất thời gian, rất là thuận lợi. Phương diện triết lý ba đó là đạo đức học Phật giáo. Thứ tư là đạo đức học Phật giáo. Đức Phật chủ trương đạo đức có ba trụ cột. Thứ nhất, nhận thức những tác hại đối với con người và xã hội, chúng ta phải cam kết không làm những việc sai với luật pháp, ngược với đạo đức, trái với lương tâm, dù không ai biết. Trụ cột đạo đức hai đó, nhận thức những ảnh hưởng tích cực và lợi ích, cho nên chúng ta tình nguyện làm các việc nghĩa, việc thiện, và cao nhất là việc Phật sự, giúp ích cho đời, phát triển đạo. Trụ cột thứ ba đó là thanh tịnh tâm, rèn luyện động cơ trở nên vô ngã, vị tha, cao cả, quảng đại, bao dung, để các hành động thiện tiếp cận được nhiều người và mang lại lợi ích cho số đông. Cụ thể quá thì các Phật tử tại gia đó cần giữ 5 điều đạo đức Phật dạy, rồi 10 điều đạo đức, rồi thực tập đó, xuất gia trong một ngày. Còn người xuất gia đó thì có đạo đức sa di, sa di ni, đạo đức thức so bana ni, đạo đức tỳ khu, tỳ khu ni và đạo đức bồ tát. Chúng ta không có thời giờ để lắng nghe hết những vấn đề này. Thì trong chương trình cử nhân Phật học đó, năm thứ ba có môn đạo đức học Phật giáo gồm có 45 tiết đi sâu vào lĩnh vực đó. Về đạo đức tại gia thì chúng ta nhớ 5 điều. Thứ nhất, không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Thứ hai đó, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy, ngược lại đó, học hành nhường cơm xẻ áo giúp người khốn khó là vượt qua khổ đau. Thứ ba, không được ngoại tình, chung thủy vợ chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Thứ tư, không dối gạt, cam kết truyền thông những lời có sự thật, những lời hòa hợp đoàn kết, những lời có văn hóa và lịch sự, những lời có ích và giá trị. Thứ năm, không uống rượu, các loại ma túy tổng hợp và những chất gây say, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và người thân để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Tôi tin rằng là về phương diện đạo đức học, hiếm có tôn giáo nào nghe bằng với Phật giáo lắm, rất sâu sắc, rất thiết thực. Đó là lý do tôi khuyên là mỗi gia đình đó, vợ và chồng cùng các con cùng đi chùa, cùng là Phật tử. Và vì điều đó đó thì các Phật tử nữ đó nhớ là đừng lấy chồng là những người theo chủ nghĩa vô thần. Vì sau này khi chính thức là vợ chồng rồi, quý vị đi chùa quý vị phải trốn, đi đâu là Phật sự phải xin phép, mà chưa chắc là chồng tán đồng đâu, khó khăn dữ lắm. Hoặc lấy phải những người chồng nghiện rượu bia, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện đàn đúng ăn chơi thì thôi cuộc đời mình tiêu rồi. Phải chọn chồng là những người Phật tử thuần thành. Thì quý ông của vậy chọn vợ phải chọn Phật tử. Vì năm điều đạo đức đó đó làm cho con người trở nên tốt hơn. Lấy phải một bà có nhan sắc đẹp, suốt ngày chỉ lo đi mua sắm, xí soạn, chảnh chọe, coi như là tiêu hết tài sản rồi. Và phương diện thứ năm đó là tu tập quan. Thì đạo Phật là tôn giáo không dừng lại ở kiến thức. Khái niệm philosophy trong tiếng Anh có nghĩa đen đó, love for knowledge, đam mê vì tri thức, hay đam mê sở hữu tri thức. Triết học chỉ dừng lại tri thức thôi. Còn đạo Phật á thì ngoài triết thuyết còn dạy chúng ta phải đầu tư vào sự thực tập, tức là tiêu hóa lời Phật dạy vào trong cuộc sống thực tiễn. Đức Phật nêu ví dụ kiểu giống như hoa đẹp về hình thức mà có thêm mật nữa đó, tức là có hương và mật á thì hoa đó trở nên hữu ích. Tương tự những lời nói khéo, nói hay, nói giỏi đồng hành với sự ứng dụng vào trong thực tiễn đó thì người đó đó giống như là quý nhân có thể ngược gió tung bay khắp các phương trời. Và ở phương diện này đó thì đạo Phật vượt trội hơn các triết học, và dĩ nhiên là bỏ qua xa các tôn giáo đông và tây, kim và cổ. Thì đó là năm trụ cột triết học Phật giáo. Ngoài ra là Phật giáo còn được nghiên cứu dưới góc độ nhân chủng học, logic học, hay triết học về tôn giáo và nhiều phương diện khác. Và đạo Phật ngày nay đó về phương diện triết học đó được giảng dạy ở các trường đại học. Đang khi các tôn giáo khác chỉ được giảng dạy về thần học thôi, chứ không dưới góc độ triết học. Hoa Kỳ là nước có số lượng các trường đại học có khoa Phật học, có nhóm Phật học, giảng dạy Phật học gần như nhiều nhất trong các nước phương Tây. Đó là một điều rất là đáng khích lệ. Mặc dù nước đó là nước tin lành giáo, nhưng mà sự giác ngộ của các học giả đã làm cho họ đó tìm mọi cách để thuyết phục hiệu trưởng và các trưởng khoa chấp nhận cho có môn học mới đó là khoa Phật học. Đàn khi các tôn giáo khác thì không được vị trí này. Và Phật học được tiếp cận dưới góc độ khoa học hiện đại, vật lý học, vũ trụ học, rồi môi trường học, xã hội học, đạo đức học, nhân chủng học, để làm cho giá trị triết lý Phật giáo đó trở nên sâu sắc lắm. Cho nên tôi khuyên quý vị đó, dầu theo pháp môn nào, ngoài những bài kinh chuẩn mực trong pháp môn đặt ra đó, chúng ta tạo điều kiện cho bản thân mình được đọc kinh sách Phật, hoặc là dạng sách nói âm thanh, hoặc là dạng e-book trên mạng, hoặc là dạng sách in. Chúng ta có phước hơn các thầy đi trước. Đọc kinh sách dạng internet và dạng sách nói không phải tốn tiền để mở trí tuệ. Nếu quý vị cam kết về điều đó thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Phần 3, thực tập và ứng dụng Phật giáo. Đây là mảng rất quan trọng, thậm chí quan trọng hơn hai mảng đầu. Sự thực tập Phật giáo đó có thể chia làm hai phong cách: thực tập Phật pháp như chính Đức Phật truyền bá, và thực tập Phật pháp thông qua pháp môn. Tại Ấn Độ đó, mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì có hai tông phái chính: Yogacara, dịch sát nghĩa đó là Du Già Tông, khi truyền sang Trung Quốc thì được dịch là Pháp Tướng Tông hoặc là Duy Thức Tông. Thì là đây là tông phái thực tập yoga Phật giáo, lấy tâm làm nền tảng để phân tích, để làm chủ, để phát triển trí tuệ. Phái thứ hai đó là Madhyamaka, được dịch trong Hán Việt đó là phái Trung Quán, quán nhân duyên, quán tính không thực thể, quán tính giả danh, quán nghĩa đệ nhất, tức là chân lý siêu tuyệt, để mở trí tuệ và giúp cho người phàm trở thành thánh và chuyển các thức giác quan trở thành trí tuệ, vượt qua mọi chấp thủ dị biên. Về sau này thì tại Ấn Độ nhen nhúm lên phong trào tín ngưỡng tịnh độ với sự có mặt của kinh A Di Đà, và tín ngưỡng mật tông với sự ra đời của một số kinh thần chú và các mật chú, nhưng chưa đủ mạnh để tạo thành tông phái. Cho đến thế kỷ thứ 5 trở đi đó, thì Phật giáo pháp môn, hay còn gọi là Phật giáo do người Trung Quốc khởi xướng đó, mới bắt đầu phát triển các tông phái và nâng lên thành là 10 tông, chia làm hai nhóm: tông bình dân và tông trí thức. Các tông phái bình dân thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Tông phái trí thức thì gồm có Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Bát Nhã Tông, Tam Luận Tông và Luật Tông. Dầu là các tông phái bình dân hay là tông phái trí thức, thì mỗi một pháp môn chỉ chọn một cho đến ba bài kinh thôi. Ví dụ như tông Hoa Nghiêm á, thì chọn đọc tụng và hành trì kinh Hoa Nghiêm. Tông Pháp Hoa đó thì chỉ dựa vào kinh Pháp Hoa. Tông Niết Bàn dựa kinh Niết Bàn. Tông Thiền đó thì từ thời Bồ Đề Đạt Ma cho đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, thì dựa vào kinh Lăng Già. Cuối đời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho đến Tổ Huệ Năng á, thì dựa vào kinh Kim Cang. Về sau này đó, cho đến hiện nay đó, thì dựa vào Bát Nhã Tâm Kinh. Còn tông Tịnh Độ thì dựa vào kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Mật tông thì dựa vào các thần chú mà gốc rễ của nó được ảnh hưởng từ đạo Bà La Môn, chứ không có trong đạo Phật gốc. Tôi nói sơ lược như vậy để chúng ta hình dung rõ được cái quá trình phát triển Phật giáo đã làm cho đạo Phật đó, một mặt đó, thì giữ được cái gốc rễ nguyên thủy, được gọi là Phật giáo Thượng Tọa Bộ hay Phật giáo Nguyên Thủy. Rồi phần phát triển của Phật giáo đó thì được gọi là Phật giáo Bộ Phái, sau đó trở thành Phật giáo Đại Thừa. sự hành trì Phật pháp đó, theo phong cách Đức Phật thì khác với hành trì Phật pháp ở trong thời đại Phật giáo phát triển từ thời bộ phái cho đến đại thừa. Để hiểu về vấn đề này đó thì quý vị có thể nghe lại 20 chuyên đề giảng của tôi Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, dạy cho tăng ni sinh học cử nhân Phật học năm thứ tư, để hiểu sâu về cái quá trình phát triển Phật giáo và chủ trương của các tông phái Phật giáo. Thì trong phần trình bày chiều nay đó thì tôi chỉ nhấn mạnh đến hành trì của Phật Thích Ca thôi, bao gồm 3 trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Chia nhỏ ra đó thì gồm có 8 yếu tố. Về trí tuệ thì gồm có phát triển tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Về đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, nghề nghiệp chân chính, hành vi chân chính, nỗ lực chân chính. Và về thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và thiền định nhất tâm. 3 trụ cột tâm linh này đó, rất tiếc á, chỉ có thiền tông á là phủ trùm luôn cả thiền, các tông phái còn lại đã bỏ quên thiền trong đời sống thực tập, chỉ giữ lại có 2 phương diện thôi, đó là đạo đức và trí tuệ. Phần lớn các tông phái bình dân thì bỏ luôn phần trí tuệ, chứ thiên nặng về tín ngưỡng. Các nghi thức đó, theo cái hướng đó đó thì gồm có nghi thức cầu an cho người già, người bệnh qua kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư; nghi thức cầu siêu đó, dành cho người chết qua các kinh như là kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh báo trọng ơn cha mẹ; và nghi thức sám pháp dành cho những người có tội và luật pháp có lỗi về dân sự, gồm có hồng danh sám pháp, sám hối sáu căn, ngũ bách danh, tam thiên Phật, dạng Phật. Rồi các sám pháp phát triển ở Trung Quốc gồm có từ bi thủy sám, lưu hoàng sám, pháp hoa sám pháp, niết bàn sám pháp, mục liên sám pháp, hoa nghiêm sám pháp và nhiều phương pháp sám hối khác. Các hành trì theo đạo Phật pháp môn á gần như không quan tâm về mảng trí tuệ, chỉ thiên đường mà tín ngưỡng thôi. Và điều này nó dẫn đến là kết quả là gì? Đến sinh hoạt tu học tại các chùa phần lớn là người lớn tuổi và chủ yếu là chị em phụ nữ, giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị và giới doanh nhân á, ít đi chùa. Tôi có nghe Chư Tôn Đức ở miền Bắc này đó cho rằng đó, cái câu nói trẻ vui nhà và vui chùa đó, vua Lê Hy Tông là tác giả, và chủ trương đó có mặt vào khoảng năm 1765 gì đó. Và đây là một cái chủ trương phá hoại Phật giáo dưới góc độ văn học dân gian qua các câu thành ngữ, thành tục ngữ. Đạo Phật của Phật Thích Ca đó thì chăm sóc hạnh phúc cho tuổi mầm non, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, đại lão niên, thượng lão niên, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đó, đều được Phật giáo quan tâm. Ta ghi chủ trương trẻ vui nhà đó là xúi dục đó, trước tuổi 60 không nên đi chùa. Mà điều quan trọng nhất của một kiếp người là ở tuổi 18 cho đến 45 mà không đi chùa làm sao biết chân lý Phật, biết đạo đức Phật, biết minh triết Phật để sống hạnh phúc và hữu ích theo tinh thần Phật giáo. Tuổi già mới đi chùa thì lúc đó sống với thói quen, mà thói quen mình á là được tập kết từ hồi nhỏ. Mà nếu không không may mắn vướng phải các thói quen mê tín thì ngay cả lúc già giác ngộ chân lý Phật chưa chắc đã mạnh dạn bỏ các tập tục mê tín vì sợ. Như trường hợp và cậu và mẹ của tôi ở xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, mà sáng tôi đến thăm á, thì giải thích đi nữa thì cậu 80 tuổi hoài rồi, nghe đó, cũng sợ lắm, đâu dám làm liền đâu, phải từ từ mới tháo mở được những cái mê tín đó. Thì người lớn tuổi sống mới thói quen. Cho nên giác ngộ chân lý Phật ở tuổi già là một thiệt thòi lớn. Vì mất hết đó là 60-70 năm để sống hữu ích, sống giác ngộ, sống có giá trị. Và nhất là sống có trí tuệ. Do đó đó, các vị Phật tử phải cam kết dẫn dắt con em làm Phật tử từ nhỏ. Khi vợ mang thai thì vợ chồng cùng đi chùa tu học Phật, để người vợ đó giáo dục thai nhi đó qua thai giáo, thì chứa được các hạt giống Phật từ nhỏ. Rồi 3 tuổi nên cho con cháu chính thức là Phật tử, 13-14 tuổi cho quy lại lần thứ hai, hâm nóng niềm tin Phật pháp. Mỗi tuần phải dẫn con cháu đến chùa sinh hoạt, vì thực tập Phật giáo phải thường xuyên, mưa dầm thấm đất. Chứ lâu lâu mới một lần, một năm được vài ba lần thì thấm đất vào đâu. So với tín đồ các tôn giáo phương Tây như Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, người ta sinh hoạt mỗi tuần một lần. Thì Phật tử Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản là Bắc Triều Tiên là thua xa. Chúng ta phải khắc phục Phật tử kém này. Giá trị của Phật giáo đó là giá trị cốt lõi, rất khoa học. Nhưng vì chúng ta không có các quy định bắt buộc, các Phật tử đó đã không gắn kết với đạo Phật thực hành đó, từ nhỏ. Đó là tổn thất lớn. Thì trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, vinh nhục, thành công thất bại, đau đớn, khổ đau, vô thường chi phối, mà biết được chân lý Phật thì chúng ta đã khắc phục được cảm xúc, chúng ta sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn, sống hữu ích hơn, vượt qua nỗi đau dễ dàng hơn, và không để cho nỗi đau tái diễn thêm nhiều lần nữa trong đời của mình. Đến già rồi mới làm Phật tử thì quá uổng đi các bạn. Về đạo đức thì như đã nói trong phần triết thuyết đấy, thì chúng ta phải là người đạo đức chuẩn mực, có nhân cách sống tốt. Muốn như vậy thì phải huấn luyện từ nhỏ. Về trí tuệ đó thì chúng ta phải chịu khó đọc kinh Phật bằng tiếng Việt, nghi ngẫm chân lý Phật bằng tiếng Việt, và thực tập chân lý Phật vào trong cuộc sống. Giống như mình đang ăn cơm phải tiêu hóa, chứ ăn mà sình bụng á thì nó ách bụng, khó chịu lắm các bạn. Phải tiêu hóa những triết lý cao siêu của Đức Phật vào trong cuộc sống. Giống như chúng ta cần thức ăn để nhai, nước để uống, không khí để hít thở, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, và một lần tắm để thoải mái. Thì đời sống tinh thần cũng cần có thực phẩm bổ dưỡng cho nó. Hiện nay đó thì nếu chúng ta không đi chùa từ nhỏ thì đời sống tinh thần mình chỉ có gì? Học chữ, học nghề, giải trí văn hóa, giải trí truyền hình, radio, tin tức trên mạng, hết. Đó là phần giải trí. Mà giải trí không đúng cách trở thành đó là bị quan tưởng, mệt mỏi đó, đa thị hư thần, xem nhiều quá thì bị loạn thần kinh. Internet đó, xem đó, mỗi ngày 3 tiếng trở xuống thì không sao, 3 tiếng trở lên là nghiện. Mà xài mỗi ngày mà 10 tiếng thì bị rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần, mất ngủ, dẫn đến rối loạn quan tưởng, rồi trầm cảm, tuyệt vọng và tự tử. Giới trẻ ngày nay nghiện game, nghiện internet, nghiện phim, nghiện nhạc, trở thành mối đe dọa lớn cho hạnh phúc cá nhân và gia đình. Cho nên chúng ta cần phải thực tập Phật pháp về phương diện trí tuệ, đó là nghiền ngẫm chân lý Phật. Những câu chân lý đầu hay phải học thuộc lòng. Cũng giống như võ sĩ đó, phải thuộc bài quyền, luyện bài quyền đó thường xuyên mỗi ngày, để khi có tình huống bất trắc xảy ra đó thì mới ứng xử được, để vượt qua được cái sự tấn của người khác. Thì người có thực tập Phật pháp đó mới trải nghiệm được hạnh phúc an vui. Còn không tiêu hóa Phật pháp đó, chúng ta chỉ mới dừng lại phần nghiên cứu là chưa đủ. Ví dụ như ai đó bị hận thù chi phối, bị người ta ghét bỏ, cho gây bánh xe phá đám, gây hại, tức dữ lắm, khó chịu dữ lắm, thay vì ăn miếng trả miếng thì chúng ta nên thực tập lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú: hận thù diệt hận thù, đời này không thành được, từ bi xóa hận thù là định luật muôn đời. Giải quyết hận thù bằng con đường hòa bình này nó hơi lâu, bằng thương thuyết, bằng vận động, bằng ngoại giao chính trị, ngoại giao dân dân, ngoại giao văn hóa, nó tốn dài thời gian hơn nhưng mà an toàn hơn. Còn giải quyết hận thù bằng xung đột vũ trang đó, thế giới này phần lớn chọn giải pháp đó, tổn thất ghê gớm lắm. Cuộc nội chiến Việt Nam suốt 30 năm để là hậu quả mấy triệu người Việt Nam chết vô tội, 300.000 binh sĩ của phía Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Cộng ở miền Bắc đã chết tan nát thi thể, đến bây giờ còn mất tích trên các chiến trường. Ngoài ra thì còn có 58.000 binh sĩ Mỹ được chính quyền Mỹ kêu gọi làm công việc quốc tế xóa sổ chủ nghĩa cộng sản ở Đông Dương, mà bắt đầu là tại Việt Nam. Thi thể của họ đến bây giờ còn nhiều người mất tích. Cuộc nội chiến đó dẫn đến tan nát nền kinh tế Việt Nam chỉ vì khác biệt ý thức hệ thôi, cộng sản và tư bản. Đồng Đức thì Đức học được bài học Việt Nam, cho nên năm 89 đó, họ xóa sổ và thống nhất đó, không tốn một giọt máu. Nam Hàn và Bắc Hàn đó, nội chiến may mắn diễn ra cho 3 năm, 1950 đến 1953 kết thúc. Mặc dù họ hàn học với nhau, thù với chiến tranh lạnh, hăm dọa nhau, đe dọa nhau, nhưng mà không xảy ra cái cuộc tương tàn như là ở Việt Nam chúng ta. Tức là ba nước có cấu trúc chính trị cộng sản và tư bản đối lập nhau ở miền Nam, miền Bắc, thì Việt Nam mới là tồi tệ nhất. Mấy triệu người qua đời thì cũng mang lại độc lập, nhưng mà để hàn gắn hòa giải dân tộc đó, thì phải mất thêm nhiều thập niên nữa. Độc lập Việt Nam đã diễn ra từ năm 1975 đến nay là hơn 4 thập niên, phải không ạ? Nhưng vẫn còn đó hận thù dân tộc ở trong nước và nước ngoài, phải mất thêm nhiều thập niên nữa mới tháo mở được. Và sức mạnh dân tộc Việt Nam theo đó đó bị giảm đi. Thì giải pháp được Đức Phật làm kêu gọi hòa bình trên tinh thần hiểu biết cảm thông, bỏ qua hận thù, khép lại nỗi đau quá khứ, tập trung hiện tại, phát triển tương lai để có lợi cho cả hai bên, chính là sự thực tập rất quan trọng. Thì tương tự 38.000 bài kinh còn lại, bao gồm những bài kinh dài, kinh vừa, kinh ngắn, có nhiều bài kinh ngắn chỉ là những bài kệ thôi, đều có triết lý dẫn đến sự thực tập trong cuộc sống thực tiễn. Và nếu chúng ta áp dụng theo đó, nó giải quyết rất nhiều các vấn đề, khép lại khổ đau. Vậy đó là một cái ví dụ đơn giản về sự thực tập Phật pháp. Thực tập quan trọng khác với Phật giáo đó là thực tập thiền. Thiền thì gồm có thiền chỉ, Samatha và thiền quán Vipassana. Thiền chỉ được Đức Phật dạy rải rác trong các kinh, được A-la-hán Buddha Gosa vào thế kỷ thứ 5 tập hợp lại gồm có 40 đề mục. Mỗi đề mục đó, giúp cho chúng ta an trú tâm để đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây, thông qua việc đó, điếm và làm chủ hơi thở. Thiền quán còn được gọi là thiền trí tuệ. Dịch sát nghĩa đó là thiền minh sát, tức là nhìn rõ con người sự vật như chúng đang là, không can thiệp cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan vào tiến trình nhận thức con người về sự vật. Thì có bốn đối tượng cần được quan tâm trong thực tập thiền quán, đó là làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm. Thân, thọ, tâm và pháp. Vì thời gian không có nhiều, quý vị có thể nghe lại hoặc là đọc sách Thiền Vipassana của tôi, hoặc là lên Google gõ chữ Thích Nhật Từ và thiền thì đã có khoảng 100 bài về các chủ đề này, để chúng ta có thể đào sâu vào các lĩnh vực thực tập thiền Phật giáo. Để gói gọn á, thì chúng ta chỉ cần nhớ hai mấu chốt chính của thực tập thiền thôi. Thứ nhất á, kỹ năng thở thiền liên hệ đến là tư thế ngồi hoặc nằm hoặc đi. Quý vị có thể chọn đi, đứng, nằm, ngồi cũng được. Để có kết quả cao là thực tập thiền ngồi. Thì quý vị theo dõi hơi thở bằng cách đó là ngồi thoải mái, thẳng lưng giống như vách tường, buông thư đầu cổ, cơ xương tay, cơ xương chân, toàn thân. Hít thở bằng lỗ mũi theo công thức 60 hoặc là 71. Hít vào bằng mũi 6 hoặc 7 giây, thở ra bằng lỗ mũi 10 hoặc 11 giây. Khi hít vào một hơi thở, liên tưởng thanh khí đi vào cơ thể và ngừng 2 giây nín thở. Thở ra 10 cho đến 11 giây, tống trượt khí ra bên ngoài, ngừng 2 giây nín thở. Thở như vậy được gọi là thở khí công với chu kỳ 4 thời rất khoa học. Khi hít một hơi thật sâu vào bên trong á, thì vị liên tưởng đến 6 vị trí: hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản. Cảm nhận được sự tiếp xúc của khí với các vị trí này, và ngực, bụng, đan điền. Khi khí đi ngang qua thì vị trí đó phình to ra để tiếp nhận lượng oxy nhiều nhất. Nín thở để làm cho trượt khí đó, xin lỗi, khi hít vào nín thở thì làm cho thanh khí đi xuống tận đan điền. Thở ra 10 cho đến 11 giây để tống trượt khí ra bên ngoài, nín thở để không còn trượt khí nào giữ lại ở đan điền. Thở chu kỳ 4 bước đi trên, quý vị đếm con số 1, số 2, số 3, số 4 cho đến con số 18 thì dừng lại. Được như thế thì chúng ta hoàn tất được 3 phút rưỡi đến 4 phút thở. Quý vị có thể ngồi trên ghế hay ngồi dưới sàn nhà, miễn thoải mái là được. Nhắm hai mắt lại trong một không gian yên tĩnh, theo dõi hơi thở, đếm hơi thở, cảm nhận được hơi thở ra và vào. Không để ý đến chuyện quá khứ vì quá khứ đã không còn nữa. Không lo lắng căng thẳng về chuyện tương lai vì tương lai chưa xảy ra. Không dồn niệm ở hiện tại, tập trung chánh niệm hiện tiền, tức là ý thức rõ mọi thứ đang diễn ra trong đầu chúng ta, xung quanh chúng ta. Chỉ ghi nhận đơn thuần thôi, không cưỡng lực đè nén. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ đạt được trạng thái buông thư ý thức và toàn thân. Tôi tạm gọi đó là trạng thái phọt mép ý thức. Tập thói quen buổi sáng làm việc 4 giờ ở công sở, cứ 2 giờ hít thở thiền 3 phút một lần, rồi 2 tiếng nữa hít thở 3 phút nữa, thì buổi sáng chúng ta được 6 phút. Và đầu giờ chiều cũng chia làm 2 buổi như vậy, 1 tiếng rưỡi thở một lần, chúng ta thở thêm được 6 phút, tổng cộng 1 ngày được 12 phút thở thiền. Rất là đơn giản các bạn, đâu có khó. Khi hít thở oxy vào trong cơ thể đó, thì máu được tư nhuận, neuron thần kinh được kích thích, nhịp tim được ổn định, các căng thẳng khó chịu, giận dữ, bực tức, đau khổ đó được khép lại một cách rất là tự nhiên, để giúp cho chúng ta đạt rồi phục hồi được sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí và sức khỏe cơ thể. Cùng với hơi thở ra vào này, quý vị liên tưởng các kỹ năng thở như là hít vào thật sâu, thở ra thật sâu. Tôi hít thở, tôi ý thức rõ hơi thở ra vào, và đồng thời tôi nhận thức rằng tôi đang được hạnh phúc. Phải cảm nhận là tôi được hạnh phúc, thì các nỗi khổ niềm đau nó không bị cường điệu quá, không bị quan trọng quá, không có bị dính lâu ở trong cơ thể của mình. Chúng ta tống khứ nó ra bên ngoài bằng cảm nhận tôi đang hạnh phúc. Đó là phương pháp thay thế. Làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn, quý vị liên tưởng là tôi trải nghiệm vô thường, nỗi khổ niềm đau là vô thường, cho nên tôi không giữ nó lại với tôi. Tôi tống khứ nó đi, tôi quăng chúng vào sọt rác. Mọi trở ngại chướng duyên thử thách quan trái giữa mình và người khác cũng bị vô thường, do đó không giữ lại trong tâm. Làm chủ hơi thở ra vào, chúng ta tiếp tục liên tưởng tôi được giải thoát, tức là cởi trói tâm khỏi các trói buộc của lòng tham, lòng sân, lòng si và sự cố chấp. Tôi được là thông dong tự tại, thoải mái tỉnh thơi và tự do đích thực. Làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn, tôi cảm nhận được tôi sáng suốt thông tuệ, để không chìm vào trong mê tín dị đoan. Thì đó là bốn nội dung gắn kết với kỹ thuật thở thiền, thì quý vị sẽ cảm thấy cuộc đời mình nó thoải mái dữ lắm, nhẹ nhàng dữ lắm, an vui dữ lắm. Trong phần thực tập thiền thứ hai đó, thì quý vị để ý đến nội dung bốn chữ thôi: xả niệm thanh tịnh. Xả là buông bỏ, niệm là ý niệm. Ý niệm có ba: ý niệm quá khứ, ý niệm tương lai, ý niệm hiện tại. Ý niệm quá khứ được gồm có hai: gắn kết với khổ đau, gắn kết với hạnh phúc. Gắn kết với khổ đau thì vô tình không ham nóng nỗi khổ niềm đau, dựng một cuốc mã khổ đau sống lại, đó là tự hành hạ mình. Tôi muốn như vậy thì phải tập thói quen không kể khổ đau, không nghiện khổ đau, không ký ức khổ đau. Và phần lớn chị phụ nữ bị dướng kẹt vào mỗi khi dặn cái gì đó nối kết chuyện dây mơ rễ má 30 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước, mấy năm trước, như thể mới xảy ra bây giờ vậy. Cái đó là không thông minh. Hãy khép khổ đau ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt. Còn lúc nào cần nhắc lại như một bài học giáo dục đạo đức cho bản thân hay là cho tha nhân thì chúng ta nhắc nó lại, sau đó khóa cái van quá khứ lại đi. Còn chuyện chưa xảy ra thì đừng có lo lắng. Lo lắng nó làm cho chúng ta khủng hoảng, sợ hãi, không có lợi ích gì hết đó. Chỉ đầu tư vào hiện tại đúng nhân duyên để có kết quả. Những gì chúng ta cần làm á, thì nỗ lực làm hết mình, làm đúng phương pháp, không bỏ cuộc nửa chừng. Dùng thông minh và trí tuệ để tạo ra phương pháp đúng, giải pháp đúng. Ngoài giải pháp ưu tiên thì phải có giải pháp thay thế, để khi tình huống bất trắc xảy ra, chúng ta có kịch bản thay thế áp dụng vào. Từ lúc đó không lúng túng, không hoang mang, không lo lắng, mọi thứ đó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, giải quyết nhanh chóng lắm. Thì đó là bản chất của sự xả niệm. Để xả niệm được thanh tịnh thì quý vị có thể mượn một vài hình ảnh để liên tưởng. Tôi là gió thoảng, tôi là mây bay, tức là không giữ lại, không dính chấp, không an trú gì, buông nó hết mọi thứ. Tôi là tảng đá, tôi là nước chảy, tôi là quả địa cầu, tôi là vật vô tri vô giác. Mà người vô tri vô giác thì không giữ nỗi đau trong lòng, không giận dai giận dài giận dở, không hờn dai hờn dài giận dở, không tức dai tức dài tức dở. Nói chung cái gì dai dài thì cái đó dở, như là những cảm xúc tiêu cực: buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, muốn tự tử chết, hay là mặc cảm tự ti về thân phận, mặc cảm ngoại hình, mặc cảm đồng lương, mặc cảm vị trí xã hội, đều làm cho chúng ta chìm vào trong cảm xúc khổ đau và tiêu cực, có khả năng hủy diệt hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải giải phóng chúng, xả hết mọi ý niệm, giống như là format và hệ điều hành của máy vi tính. xóa sạch hết toàn bộ các phần mềm, các tập tin, rồi tái nạp lại hệ Windows, rồi sau đó nạp các phần mềm, nạp các tập tin lại, thì máy sẽ vận hành rất nhanh chóng, vì nó không bị dơ rác nữa, chạy rất là nhanh, hiệu quả rất cao. Thì xả niệm là phọc mép toàn bộ ý thức trong thời gian thực tập thiền. Thực tập 10 phút thì chúng ta có được bình an 10 phút. Tâm mình tươi nhuận, được mới mẻ, thoải mái, sảng khoái. Tái phục hồi năng lượng bị tổn thất trong một ngày làm việc mệt mỏi. Như vậy, ngoài kỹ năng chánh niệm trong hơi thở thiền, quý vị nên thực tập và xả niệm, tức là buông bỏ ý niệm, bao gồm tà niệm và chánh niệm, chỉ giữ cái tâm mình như là chân không thôi, và vô tri vô giác thôi. Thì 4 phút thực tập thì như vậy đó, quý vị sẽ nạp lại năng lượng rất là nhanh, và mình có khả năng đó, phát minh sáng kiến sáng tạo. Vì nỗi khổ niềm đau là do chúng ta chấp cảm xúc, chấp thái độ, chấp bất hạnh, chấp con người, chấp sự vật, chấp tình huống, chấp sự việc. Ai chấp nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đó. Ai quan trọng quá vấn đề chừng nào thì người đó khổ chừng đó. Đơn giản quá vấn đề, đơn giản quá công việc. Đó là thực tập Phật pháp trong đời sống.